Những nguyên tắc thành công, nguyên tắc thứ 13, hành động. Mọi việc có thể tới với những người ngồi yên chờ đợi, song đó chỉ là những thứ rơi rớt lại từ những người đi trước hành động. Abraham Lincoln, Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Tất cả những điều chúng ta suy nghĩ, hiểu biết hay tin tưởng, cuối cùng đều không mấy quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là những việc chúng ta làm. John Ruskin, nhà văn, nhà phê bình nghệ thuật và bình luận xã hội người Anh. Thế giới không trả tiền cho bạn bởi những gì bạn biết mà bởi những việc bạn làm. Có một chân lý vĩnh hằng của thành công, đó là vũ trụ thưởng công cho những hành động. Vậy mà, cũng đơn giản và đúng đắn như nguyên tắc này, thật đáng ngạc nhiên tại sao có nhiều người lại sa lầy vào phân tích, hoạch định, tổ chức, trong khi điều họ thực sự cần là hành động. Khi bạn hành động là bạn khởi động tất cả mọi thứ chắc chắn dẫn tới thành công cho bạn. Bạn cho mọi người xung quanh thấy bạn rất chú trọng đến những dự định của mình. Mọi người thức giấc và bắt đầu chú tâm, những người có cùng mục tiêu sẽ tìm tới bạn. Bạn bắt đầu học được từ kinh nghiệm của mình những điều không thể học hỏi từ những câu chuyện với mọi người hay từ những cuốn sách. Bạn bắt đầu nhận được phản hồi về việc làm thế nào để cải thiện mọi việc, làm cho mọi thứ tốt hơn, hiệu quả và nhanh chóng hơn. Những việc khó hiểu bắt đầu trở nên rõ ràng. Những việc dường như khó khăn bắt đầu trở nên dễ dàng. Bạn bắt đầu thu hút những người sẽ ủng hộ và khuyến khích mình. Tất cả mọi việc tốt đẹp đều đến với bạn khi bạn bắt tay hành động. Lời nói chẳng mất tiền mua. Qua rất nhiều năm giảng dạy và đào tạo cho những nhân viên trong công ty và cho những người tham dự hội thảo, tôi đã khám phá ra được một điều dù như phân biệt rõ ràng nhất giữa người thắng cuộc và kẻ thất bại, đó là người thắng cuộc biết bắt tay vào hành động. Họ đứng dậy và làm những việc cần làm. Khi đã xây dựng được một kế hoạch, họ bắt tay vào thực hiện. Họ hành động. Ngay cả khi khởi đầu không tốt đẹp, họ cũng học hỏi được từ những sai lầm của mình, tiến hành những sửa đổi cần thiết và tiếp tục hành động, tích lũy động lực cho tới khi họ đạt được thành quả mong muốn, hay những điều tốt đẹp hơn, vượt ra ngoài những dự định của chính bản thân họ. Để thành công, bạn cần theo gót những con người thành đạt. Đây là những người luôn hướng về hành động. Trong phần trước, tôi đã đề cập tới phương pháp xây dựng tầm nhìn, mục tiêu, chia nhỏ mục tiêu thành các bước hành động, dự đoán những trở ngại và lập kế hoạch giải quyết, hình dung và khẳng định thành công của bạn, tin tưởng vào bản thân và ước mơ của chính mình. Giờ đây, đã đến lúc bạn cần bắt tay hành động. Hãy tham dự khóa học, các khóa huấn luyện cần thiết, hãy liên lạc với đại lý du lịch, bắt tay vào viết sách, tiết kiệm tiền để mua nhà trả góp, tham gia câu lạc bộ sức khỏe, đăng ký đi học piano hay viết đề xuất. Nếu bạn không hành động, sẽ chẳng có điều gì xảy đến cả. Nếu con thuyền của bạn chưa cập bến, hãy bơi ra tìm nó. Jonathan Winters, họa sĩ, nhà văn, diễn viên, nhà hài kịch, đã từng đạt giải Grammy. Để chứng minh sức mạnh của hành động trong những buổi hội thảo của mình, tôi đưa ra tờ $100 và hỏi, ai muốn có tờ $100 này? Hầu hết mọi người tham dự đều giơ tay lên bằng nhiều cách khác nhau. Có người vẫy tay trên không, có người còn hét lên, tôi muốn, hay tôi sẽ lấy đồng tiền đó, hay hãy đưa đây cho tôi. Xong tôi chỉ đứng yên, điềm tĩnh giữ đồng tiền trong tay cho tới khi họ lấy nó đi. Cuối cùng, một người nhảy ra khỏi ghế ngồi, chạy lên phía trên và giành lấy tờ tiền từ tay tôi. Khi người phụ nữ này trở lại chỗ ngồi, giờ đây đã có $100 nhờ nỗ lực của mình, tôi hỏi khán giả. Điều gì người phụ nữ này đã làm trong khi không ai khác làm được? Cô ta đã đứng lên và hành động. Cô đã làm việc cần làm để giành được đồng tiền. Và đó chính là những điều bạn cần làm nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống. Bạn phải hành động trong hầu hết mọi trường hợp. Hành động càng sớm càng tốt. Sau đó tôi hỏi, Trong số các bạn có bao nhiêu người đã nghĩ tới việc đứng lên và đi ra lấy đồng tiền từ phía tôi, xong lại tự ngăn cản mình? Tiếp đó, tôi yêu cầu họ nhớ lại họ đã tự nói với mình điều gì khi không đứng dậy. Những câu trả lời thường gặp là: tôi không muốn người ta thấy tôi khao khát hoặc cần tiền tới vậy. Tôi không chắc liệu anh có đưa nó cho tôi không. Tôi ở quá xa, tận cuối phòng. Những người khác cần nó hơn tôi. Tôi không muốn người ta cho mình là tham lam. Tôi sợ rằng mình đang làm sai và mọi người sẽ xét nhát hoặc cười tôi. Tôi đợi anh hướng dẫn kỹ hơn. Tôi chỉ ra tất cả những điều họ đã trì hoãn trong ví dụ vừa rồi, cũng chính là những điều sẽ ngăn bước họ trong suốt phần đời còn lại. Một trong những sự thật hiển nhiên của cuộc sống là, cách bạn làm bất cứ việc gì cũng chính là cách bạn làm tất cả mọi việc. Nếu bạn cẩn trọng ở đây, có lẽ bạn cũng cẩn trọng ở mọi nơi khác. Nếu bạn tự ngăn bước mình bởi lo sợ người khác cho mình là ngớ ngẩn ở đây, bạn cũng có thể để cho nỗi lo sợ ấy ngăn cản ở mọi nơi khác. Bạn cần xác định những vấn đề này và giải quyết chúng. Đã tới lúc bạn cần phá bỏ những rào cản tự chế và tiến tới những điều tốt đẹp. Ruben Gonzalez giành huy chương vàng Olympic. Ngay từ khi còn là một cậu bé lớp 3, Ruben Gonzalez đã luôn mong muốn trở thành một vận động viên Olympic. Anh tôn trọng những vận động viên Olympic bởi họ là tấm gương cho những niềm tin của chính anh. Họ sẵn sàng theo đuổi mục tiêu, mạo hiểm vì nó, thất bại xong vẫn luôn cố gắng cho tới khi thành công. Tuy nhiên, phải tới khi Ruben vào đại học và được chứng kiến Scott Hamilton thi đấu trong giải Sarajevo năm 1984, anh mới thực sự quyết định rèn luyện để theo đuổi giấc mơ Olympic của mình. Anh tự nói với chính mình, nếu anh chàng nhỏ con đó có thể làm được, thì mình cũng có thể làm được, mình sẽ tham dự Olympic lần sau, điều này đã được quyết định, mình chỉ cần phải chọn một môn thể thao mà thôi. Sau khi tìm hiểu về các môn thi đấu Olympic, Ruben quyết định anh cần chọn một môn thể thao có thể phát huy được các điểm mạnh của mình. Anh hiểu rằng mình là một vận động viên giỏi, song chưa vĩ đại. Điểm mạnh của anh là tính kiên trì, anh không bao giờ bỏ cuộc. Thực tế khi học cấp 3, anh còn có tên hiệu là Bulldog. Anh quyết định tìm một môn thể thao thật khó, một môn gắn liền với những chiếc xương bị gãy và vô số người tham gia bỏ cuộc. Bằng cách đó, anh có thể trở thành người đứng đầu trong số những người trụ lại. Cuối cùng, anh quyết định chọn môn xe trượt băng. Sau đó, anh viết thư cho Sport Illustrated và hỏi, nên học môn xe trượt băng ở đâu? Họ trả lời, Lake Placid, New York, đó chính là nơi đã tổ chức Olympic năm 1936 và 1980. Đó chính là điểm xuất phát tốt cho anh. Ruben nhấc điện thoại và gọi đến Lake Placid. Tôi là một vận động viên tại Houston và tôi muốn học chơi xe trượt băng để tham dự Olympic 4 năm tới. Liệu các anh có thể giúp tôi không? Người đàn ông trả lời điện thoại hỏi. Anh bao nhiêu tuổi? 21. 21? Anh hơi lớn tuổi. Anh nên theo học từ 10 năm trước. Chúng tôi thường luyện tập cho các vận động viên từ khi họ 10 tuổi. Hãy quên việc này đi. Song Ruben không thể gạt nó ra khỏi tâm trí. Anh bắt đầu kể với người đàn ông chuyện đời anh để kéo dài thời gian cho tới khi anh nghĩ ra điều gì đó. Trong lúc trò chuyện, anh tình cờ nói mình sinh ra tại Argentina. Đột nhiên, người đàn ông trở nên hào hứng. Argentina, tại sao anh không nói sớm? Nếu anh thi đấu cho đội Argentina, chúng tôi sẽ giúp anh. Thì ra, môn thể thao này đang đứng trước nguy cơ bị loại ra khỏi Olympic do có quá ít quốc gia tham dự. Nếu anh thi đấu cho đội tuyển Argentina và bằng cách nào đó chúng tôi có thể đào tạo anh thành một trong 50 vận động viên môn xe trượt băng giỏi nhất thế giới trong vòng 4 năm, đây cũng là điều anh cần để được vào Olympic. Như vậy sẽ có thêm một quốc gia thi đấu môn thể thao này, và nó sẽ trở nên phổ biến hơn. Nếu anh làm được điều đó, anh có thể giúp được cho đội tuyển Mỹ. Rồi anh ta nói thêm. Trước khi anh tới hồ Plastic, anh cần biết hai điều. Một là, nếu anh muốn thực hiện mục tiêu của anh ở lứa tuổi này, và trong thời gian 4 năm, anh sẽ phải trải qua một thời kỳ vô cùng khắc nghiệt. Trung bình cứ 10 người tham gia môn này thì có tới 9 người bỏ cuộc. Hai là, anh hãy chuẩn bị tinh thần bị gãy vài chiếc xương. Ruben nghĩ, tuyệt vời, điều này đúng như kế hoạch của mình. Mình sẽ không bỏ cuộc, mọi việc càng khó khăn với những người khác thì với mình lại càng dễ dàng. Vài ngày sau, Ruben Gonzalez đã bước chân trên con phố chính tại hồ Basic, tìm kiếm trung tâm huấn luyện Olympic Hoa Kỳ. Một ngày sau, anh tham dự lớp dành cho những người mới bắt đầu cùng với 14 người khác, những người cũng có ước mơ tham gia Olympic. Ngày đầu tiên thật là một thảm họa, anh thậm chí đã nghĩ tới việc bỏ cuộc. Song nhờ sự động viên giúp đỡ của một người bạn, anh đã quyết tâm thực hiện giấc mơ Olympic của mình. Mặc dù tất cả 14 người bạn cùng lớp đều bỏ cuộc ngay trước khi mùa giải đầu tiên kết thúc, Ruben đã hoàn thành khóa huấn luyện mùa hè. 4 năm tập luyện vất vả trôi qua, Ruben Gonzalez đã thực hiện được ước mơ của mình khi anh bước chân vào lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông tổ chức tại Calgary năm 1988. Anh còn tham dự hai Thế vận hội mùa đông khác tổ chức vào năm 1992 tại Albert Field và vào năm 2000 tại thành phố Salt Lake. Chính nhờ đã hành động nhanh chóng và kiên quyết, Ruben Gonzalez đã luôn được biết đến với danh hiệu vận động viên từng 3 lần tham dự Olympic. Người thành công luôn ưu tiên cho hành động. Hầu hết những người thành công mà tôi biết đều không dung thứ cho việc hoạch định cũng như nói quá nhiều về các kế hoạch. Họ hành động ngay lập tức và luôn muốn cuộc chơi được nhanh chóng bắt đầu. Một ví dụ tôi muốn đưa ra là con trai người bạn Bob Kriegel của tôi, Otis. Khi Otis về nghỉ hè cùng với người bạn gái mới sau khi tốt nghiệp đại học, hai đứa bắt đầu tìm việc làm. Trong khi Otis nhấc điện thoại, liên lạc khắp nơi để xem liệu có nơi nào cần tuyển dụng nhân viên không, thì bạn gái của cậu lại dành cả tuần đầu tiên để viết và sửa bản lý lịch của mình. Hai tuần trôi qua, Otis tìm được một công việc, còn bạn gái cậu vẫn tiếp tục việc viết lý lịch. Otis đã hành động ngay, còn về lý lịch, cậu nghĩ rằng nếu có yêu cầu, cậu mới cần phải viết. Lập kế hoạch thật sự cần thiết, nhưng không nên quá chú tâm đến nó. Nhiều người dành cả cuộc đời để chờ đợi một thời cơ hoàn hảo cho một điều gì đó. Nhưng thật sự chẳng có gì là thời cơ hoàn hảo cả. Điều quan trọng chính là hãy bắt đầu hành động, hãy tham gia ngay vào cuộc chơi và hòa nhập vào nó. Mỗi khi hành động, bạn sẽ nhận được các phản hồi giúp mình hoàn thiện được những gì chưa tốt, nhờ đó từng bước hướng tới thành công. Bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn và nhanh chóng hơn rất nhiều khi hành động. Sẵn sàng, bắn, ngắm. Hầu hết mọi người đều quen với khẩu lệnh. Sẵn sàng, ngắm, bắn. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, có những người dành cả cuộc đời chỉ để ngắm mà chẳng chịu bóp cò. Họ luôn chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, để đạt được mục đích, điều bạn cần làm lại là nổ súng, nhìn xem đạn đã đi đâu, để dựa vào đó chỉnh lại tầm ngắm của mình. Nếu viên đạn cao hơn đích 5cm, hãy hạ nòng súng xuống rồi bóp cò. Hãy quan sát điểm đến của viên đạn một lần nữa, tiếp tục bắn và tiếp tục điều chỉnh. Rồi bạn sẽ sớm bắn trúng hồng tâm của bia, những điều khác trong cuộc sống cũng tương tự như vậy. Khi bắt đầu chiến dịch marketing cho bộ sách Chicken Soup for the Soul, tôi đã tìm ra một ý tưởng khá độc đáo. Tôi dự định cho phép in miễn phí một số đoạn trích trong sách trên các tờ báo và tạp chí nhỏ của địa phương. Đổi lại, họ sẽ chú thích vào cuối mỗi đoạn trích rằng những câu chuyện này được lấy từ Chicken Soup for the Soul. Sách sẽ được bày bán tại các cửa hàng sách của họ hoặc đặt hàng qua số điện thoại 800. Trước đó tôi chưa từng làm một điều tương tự nên cũng không chắc liệu truyền thông qua báo và tạp chí có hiệu quả hay không. Chính vì thế, tôi đã đính kèm một câu chuyện trích từ cuốn sách được đặt tên Hãy nhớ, bạn đang nuôi trẻ chứ không phải trồng hoa. Câu chuyện tôi viết về người láng giềng và con ông ta, đi kèm với bức thư gửi cho tổng biên tập tạp chí LA Parents, nội dung bức thư như sau. Ngày 13 tháng 9 năm 1993, Jack Bierman, LA Parents. Thưa ngài Jack kính mến, tôi muốn gửi đăng câu chuyện này trên tạp chí LA Parents. Tôi đã đính kèm nội dung câu chuyện cùng với bức thư. Tôi sẽ rất vui lòng nếu ông có thể giới thiệu cuốn sách mới Chicken Soup for the Soul của tôi khi đăng bài báo này. Nếu ông cần một bản sao của cuốn sách, tôi xin sẵn lòng gửi cho ông. Cảm ơn ông đã dành thời gian đọc lá thư này. Thân mến, Jack Canfield. Gửi kèm bài báo, hãy nhớ bạn đang nuôi trẻ chứ không trồng hoa. Vài tuần sau, tôi nhận được bức thư hồi đáp sau. Thân gửi Jack, tôi đã rất khó chịu khi nhận được thư của anh. Tại sao anh lại dám bảo tôi giới thiệu cuốn sách mới cho anh? Tại sao anh lại dám cho rằng tôi sẽ hứng thú với những câu chữ khẩn nài này? Nhưng sau đó tôi đọc câu chuyện của anh. Khỏi phải nói, tôi sẽ trích đăng câu chuyện này của anh và cả những mẫu chuyện tiếp theo nữa. Tôi rất xúc động khi đọc câu chuyện này, và tin chắc rằng nó cũng sẽ làm rung động trái tim của hơn 200.000 độc giả của tạp chí ở đây, cũng như ở San Diego. Câu chuyện này đã thực sự diễn ra tại khu vực tôi đang sống chưa? Nếu rồi thì nó là ở đâu? Tôi rất mong muốn được hợp tác với anh trong việc nuôi trẻ, chứ không phải trồng hoa. Thân mến, Jack Bierman, Tổng Biên Tập. Tôi chưa từng biết làm cách nào để gửi một bức thư yêu cầu tới tổng biên tập của một tờ báo. Tôi còn không biết tới cách trình bày chuẩn cho bức thư. Xong tôi vẫn hành động. Trong cuộc điện thoại tiếp theo, ông Jack Bierman tốt bụng đã dạy tôi cách gửi bài cho một tạp chí. Ông chỉ cho tôi cách làm việc đó tốt hơn ở những lần sau. Giờ đây, tôi đã tham gia vào cuộc chơi và tôi đang học hỏi từ chính những kinh nghiệm của mình. Sẵn sàng, bắn, ngắm. Trong vòng một tháng, tôi gửi câu chuyện đó tới hơn 50 tạp chí dành cho cha mẹ tại địa phương và nhiều khu vực trên toàn nước Mỹ. 35 trong số đó đã đăng bài, đồng thời giới thiệu cuốn Chicken Soup for the Soul của tôi tới hơn 6 triệu bậc phụ huynh. Đừng chờ đợi. Đã đến lúc bạn chấm dứt chờ đợi, sự hoàn hảo, cảm hứng, được cho phép, được đảm bảo, ai đó sẽ thay đổi, một người thích hợp tìm đến với bạn, con cái tự lập, lá số tử vi đẹp hơn, chính quyền mới lên cầm quyền, rủi ro biến mất, ai đó khám phá ra con người bạn, được chỉ dẫn rõ ràng, tự tin hơn, nỗi đau tan biến. Hãy bắt tay vào hành động. Chỉ khi hành động bạn mới được toại nguyện. Đã bao giờ bạn để ý rằng 6 chữ cái cuối cùng của từ satisfaction, toại nguyện, chính là action, hành động? Trong tiếng Latin, từ satis có nghĩa là đủ. Những người La Mã cổ đại nhận thức rõ ràng rằng chỉ khi hành động đủ, bạn mới được toại nguyện. Hãy hành động ngay bây giờ. Khi bạn đã có động lực và cảm hứng, hãy hành động. Ray Kroc, người sáng lập ra tập đoàn McDonald's, từng nói: ba chiếc chìa khóa mở cánh cửa thành công là: 1. Xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. 2. Biết được mình đã tới đúng lúc, đúng chỗ. 3. Hành động. Ngày 24 tháng 3 năm 1975, Chuck Wagner, một vận động viên không tên tuổi, đã làm được điều mà không một ai nghĩ rằng ông có thể làm được. Ông đã vượt qua 15 hiệp thi đấu cùng nhà vô địch thế giới hạng nặng Muhammad Ali. Trong vòng đấu thứ 9, ông đã dùng nắm đấm tay phải đánh trúng cằm của Ali, làm nhà vô địch đo đất, khiến cho cả Ali và những người hâm mộ ông kinh ngạc. Wagner chỉ cách chức vô địch thế giới hạng nặng vài bước chân. Tuy nhiên, Ali đã giành chiến thắng trong hiệp đấu thứ 15 và bảo vệ được danh hiệu vô địch của mình. Cách đó hơn một dặm, Sylvester Stallone, một diễn viên đang trên đường khẳng định tên tuổi, đã theo dõi trận đấu từ chiếc TV mới mua của mình. Mặc dù Stallone đã thai nghén ý tưởng kịch bản về một vận động viên bại trận không tên tuổi giành được danh hiệu vô địch từ trước khi anh ta xem trận thi đấu giữa Ali và Wagner, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng việc này khả thi. Tuy nhiên, sau khi xem Wagner, một vận động viên ít ai biết tới, thi đấu với vận động viên nổi tiếng nhất mọi thời đại, đầu óc anh bị xâm chiếm bởi ý nghĩ, đưa cho tôi một cây bút chì. Tối hôm đó, anh bắt đầu viết, và ba ngày sau, anh đã hoàn thành kịch bản cho Rocky, bộ phim giành 3 giải Oscar, bao gồm một giải dành cho phim xuất sắc nhất, khởi đầu cho sự nghiệp làm phim hàng triệu đô la của Stallone. Hãy cho con đổi đời. Có một câu chuyện kể về người đàn ông tới nhà thờ và cầu nguyện. Lạy Chúa lòng lành, con cần đổi đời, con cần trúng xổ số, con đặt hết niềm tin vào người, thưa Đức Chúa. Không trúng số, một tuần sau, người đàn ông quay trở lại nhà thờ và tiếp tục cầu nguyện. Thưa Đức Chúa, về giải xổ số, con đã đối xử tốt với vợ, con đã cai rượu, con cũng trở nên tốt đẹp hơn. Xin người hãy cho con được nghỉ ngơi, hãy cho con trúng xổ số. Một tuần sau, anh ta vẫn không giàu có thêm chút nào, anh ta quay lại nhà thờ và cầu nguyện một lần nữa. Lạy Chúa, dường như con không được người phù hộ trong giải xổ số này, con đã suy nghĩ lạc quan, đã nói những lời khẳng định và đã hình dung ra khoản tiền thưởng. Hãy cho con đổi đời, hãy để con trúng giải đặc biệt lần này. Đột nhiên, cánh cửa thiên đường rộng mở, ánh sáng và âm nhạc ngập tràn không gian nhà thờ, và một giọng nói ấm áp vang lên. Con trai, hãy cho ta được nghỉ ngơi, con hãy đi mua một chiếc vé số đi. Thất bại để tiến lên. Chẳng ai trở nên hoàn hảo và tốt đẹp mà chưa từng mắc lỗi lầm nào cả. William E. Gladstone, cựu thủ tướng Anh. Rất nhiều người không bắt tay hành động do lo sợ thất bại. Ngược lại, những người thành đạt nhận ra rằng thất bại chính là một phần quan trọng trong quá trình học hỏi. Họ hiểu rằng thất bại chỉ là cách chúng ta học hỏi qua phương pháp thử và sai. Chúng ta không chỉ cần chấm dứt ngay nỗi lo sợ thất bại, mà còn cần sẵn sàng chấp nhận thất bại, thậm chí hào hứng đón nhận thất bại. Tôi gọi phương pháp đón nhận thất bại này là thất bại để tiến lên. Bạn chỉ cần bắt tay thực hiện, phạm sai lầm, lắng nghe những ý kiến phản hồi, sửa chữa sai lầm và tiếp tục tiến về phía mục tiêu của mình. Tất cả mọi kinh nghiệm thu được đều là những thông tin hữu ích bạn có thể sử dụng cho những lần sau. Nguyên tắc này có lẽ được chứng minh một cách thuyết phục nhất đối với các doanh nghiệp mới thành lập. Ví dụ như, các nhà đầu tư mạo hiểm hiểu rằng, hầu hết các doanh nghiệp loại này đều thất bại. Tuy nhiên, trong ngành đầu tư mạo hiểm, một số liệu thống kê mới đang thu hút được sự chú ý của nhiều người, cho thấy, nếu người sáng lập ra doanh nghiệp có tuổi đời từ 55 trở lên, doanh nghiệp đó có cơ hội tồn tại nhiều hơn 73%. Những doanh nhân lớn tuổi thường đã rút được kinh nghiệm từ những sai lầm. Họ sẽ là một rủi ro an toàn hơn, do thông qua những năm tháng học hỏi từ những thất bại, họ đã phát triển cho mình nền tảng kiến thức, kỹ năng và sự tự tin, những điều sẽ giúp họ vượt qua trở ngại để tiến tới thành công. Bạn không thể học được ít hơn, bạn chỉ có thể học được nhiều hơn. Tôi có kiến thức sâu rộng, chính là bởi vì tôi đã phạm rất nhiều sai lầm. Buckminster Fuller, nhà toán học và triết gia, người chưa từng tốt nghiệp đại học, song lại được trao 46 tước vị tiến sĩ danh dự. Một trong những câu chuyện tôi yêu thích là câu chuyện về một nhà khoa học nổi tiếng, người đã tạo ra những đột phá rất quan trọng trong lĩnh vực y học. Một phóng viên khi phỏng vấn đã hỏi, theo ông, điều gì đã khiến ông có thể thành công hơn bình thường? Hay nói cách khác, ông khác mọi người ở điểm nào? Nhà khoa học trả lời, tất cả đều nhờ một bài học mẹ dạy khi ông mới 2 tuổi. Ông đang cố lấy chai sữa ra khỏi tủ lạnh thì bị mất thăng bằng và ngã. Toàn bộ chai sữa đổ tung tóe ra sàn bếp. Mẹ ông đã không quát mắng và chỉ nói với ông. Chà, chỗ bừa bãi mới tuyệt làm sao, mẹ chưa từng thấy vũng sữa nào lớn như vậy. Ồ, dù sao sữa cũng đổ rồi, còn có muốn ngồi xuống và chơi với vũng sữa trước khi chúng ta lau dọn đi không? Thực tế, ông đã làm như mẹ gợi ý, và sau đó vài phút, mẹ ông nói tiếp. Con biết không, bất kỳ khi nào con làm mọi thứ trở nên bừa bãi, cuối cùng thì con cũng phải lau dọn. Thế con muốn lau dọn như thế nào? Mẹ con mình có thể dùng một chiếc khăn, một miếng bọt biển hay một chiếc dĩa lau sàn. Con thích dùng thứ nào? Sau khi đã lau dọn xong, người mẹ lại nói tiếp. Mẹ con mình vừa có một bài học thất bại vì đã cầm chai sữa to bằng 2 bàn tay nhỏ xíu. Chúng ta hãy ra sân sau, đổ đầy nước vào chai, để xem con nghĩ ra cách nào cầm chai mà không đánh đổ nhé. Và họ đã làm được. Thật là một bài học tuyệt vời. Nhà khoa học cho biết, đó là lúc ông nhận ra mình không phải lo sợ mắc sai lầm. Thay vào đó, ông học được. Sai lầm chỉ là những cơ hội để con người học được thêm những điều mới mẻ. Bài học được chứng minh qua tất cả các thí nghiệm khoa học. Một chai sữa đổ đã đem đến cả một cuộc đời biết học hỏi từ kinh nghiệm, những kinh nghiệm đặt nền móng cho những đột phá về y học và những thành công vang dội toàn cầu. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 13. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ khoa sách nói.com. Thời gian vừa qua, khoa sách nói rơi vào khó khăn tài chính, tưởng chừng phải đóng cửa website. Nhưng cũng may mắn là có một vị thính giả hảo tâm đề nghị giấu tên đã thầm lặng giúp đỡ khoa sách nói vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động, tiếp tục phục vụ quý thính giả. Và cùng với nhiều thư từ góp ý của các thính giả khắp nơi gửi về, cũng như với tâm huyết của ông Dương Tuấn Ngọc, khoa sách nói đặt ra 2 mục tiêu, trước mắt và lâu dài. Mục tiêu trước mắt, khoa sách nói thiết kế lại giao diện và chức năng của website mang tính tương tác cao hơn với người truy cập, sinh động hơn, đỡ chán hơn và hiệu quả hơn. Mục tiêu lâu dài là thực hiện 1.000 quyển audiobook để lại cho thế hệ sau, với nội dung ngày càng phong phú và chất lượng âm thanh được nâng cao. Để thực hiện được 2 mục tiêu trước mắt và lâu dài này, khoa sách nói rất cần sự chung tay, chia sẻ, đóng góp kinh phí từ các nhà hảo tâm. Có thể các bạn nghĩ, mình không đóng góp thì có người khác đóng góp. Nhưng cũng chính vì ai cũng nghĩ như thế, nên khoa sách nói mới lâm vào tình huống gần như phải đóng cửa nếu không có sự giúp đỡ của nhà hảo tâm nêu trên. Nếu các bạn cảm thấy khoa sách nói thật sự hữu ích và nó nên được tồn tại trên cõi đời này, nếu các bạn cảm thấy nhờ quyển Đừng bao giờ đi ăn một mình, hay bộ Dạy con làm giàu, hay quyển Người giàu nhất thành Babylon, v.v. đã giúp bạn có nhiều thu nhập hơn, thì xin hãy nghĩ đến nỗi khó khăn của những người thực hiện chương trình. Chúng tôi không có gì cả ngoài tâm huyết. Chúng tôi sáng phải đi làm và tối về thực hiện sách nói. Ông Dương Tuấn Ngọc chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, biết mình không thể sống được lâu, nên muốn dành thời gian còn lại xây dựng 1.000 quyển audiobook trước khi về cõi Phật. Nhưng có làm được hay không, phải tùy duyên, tùy phúc. Rất mong sự thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ từ những thiện nam tín nữ, những đồng bào trong nước cũng như những kiều bào ở nước ngoài. Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email quản trị tài chính ngân hàng amoc@gmail.com và số điện thoại 0986 219 192, 0972 161 898 gặp ông Dương Tuấn Ngọc. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Nguyên tắc thứ 14, hãy dựa vào thành công. Bạn không thể vượt qua biển cả bằng cách nhìn chằm chằm vào mặt nước. Rabindranath Tagore, nhà thơ, nhà văn từng đoạt giải Nobel văn học năm 1913. Thông thường, thành công tìm tới khi bạn dựa vào nó, khi bạn tự mở rộng mình đón nhận những cơ hội và sẵn lòng làm bất kỳ việc gì để theo đuổi thành công. Không cần tới những bản hợp đồng, những lời hứa thành công hay bất kể kỳ vọng nào khác. Bạn chỉ cần bắt đầu, bạn dựa vào nó, bạn cảm nhận được nó, và bạn sẽ tìm ra phương pháp nếu bạn muốn tiến lên, thay vì ngồi bên đường cân nhắc, phản ánh và suy ngẫm. Hãy tin tưởng để có thêm động lực. Một trong những lợi ích lớn lao của việc tin tưởng vào thành công là bạn sẽ có thêm động lực, một sức mạnh vô hình sẽ đem lại nhiều cơ hội, nhiều nguồn lực và những con người có thể giúp đỡ bạn khi cần thiết. Vô số những diễn viên nổi tiếng, doanh nhân thành đạt, triết gia được trọng vọng và những tấm gương thành công khác đều đạt được mơ ước của mình chỉ vì họ đã tìm được câu trả lời thích hợp cho những câu hỏi như: bạn đã từng nghĩ tới, liệu tôi có thể thuyết phục bạn, hay bạn có sẵn lòng đi xem? Họ biết tin tưởng. Hãy sẵn sàng khởi động dù chưa biết trước toàn bộ quãng đường. Hãy đặt bước chân đầu tiên cùng niềm tin tưởng. Bạn không cần thấy tất cả các bậc thang, chỉ cần đặt bước chân đầu tiên. Martin Luther King Jr., nhà lãnh đạo huyền thoại của phong trào dân quyền. Hiển nhiên, chỉ dựa vào một kế hoạch hay một cơ hội đồng nghĩa với việc bạn phải sẵn sàng tiến lên mà không cần nhất thiết phải biết toàn bộ con đường ngay từ điểm khởi đầu. Bạn cần sẵn lòng dựa vào kế hoạch hay cơ hội đó và xem liệu nó sẽ đem lại những gì. Chúng ta thường ấp ủ một mơ ước, xong lại không biết làm cách nào để biến nó thành hiện thực. Vì thế, chúng ta lo sợ, không dám bắt tay thực hiện, cũng không dám đặt quyết tâm. Bởi chúng ta không biết được điều gì đang chờ đợi mình phía trước và kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Nhưng niềm tin đòi hỏi ở bạn tinh thần sẵn sàng khám phá, nhảy xuống những dòng nước lạ, trong lòng vững vàng niềm tin rằng một bến bờ sẽ xuất hiện. Hãy bắt đầu, rồi tiếp tục những bước đi mà bạn cảm thấy hợp lý. Cuối cùng, cuộc hành trình sẽ đưa bạn đến nơi bạn mong muốn, hay thậm chí còn tuyệt vời hơn thế. Thậm chí đôi khi, bạn không cần phải có một ước mơ rõ ràng. Không biết từ bao giờ, Jana Stanfield đã muốn trở thành một ca sĩ. Cô không chắc rằng liệu giấc mơ này rồi sẽ đưa cô đi tới đâu, nhưng cô biết rằng mình phải tìm ra câu trả lời. Cô đăng ký vào một lớp học hát, sau đó cô trở thành một ca sĩ biểu diễn vào cuối tuần trong một câu lạc bộ nhạc đồng quê ở địa phương. Nhưng cô không chỉ dừng ở đó. Năm 26 tuổi, cô rời đến Nashville, Tennessee để tiếp tục theo đuổi ước mơ thành một ca sĩ và nhà soạn nhạc. 3 năm ròng sống và làm việc tại Nashville, cô chứng kiến hàng trăm người tài năng và xứng đáng hơn nhưng không có được các hợp đồng ghi âm. Jana bắt đầu thấy ngành công nghiệp âm nhạc cũng giống như một căn phòng với các máy xèn tự động. Bạn sẽ chỉ được chơi tiếp khi bạn trả đủ tiền. một nhà sản xuất thích cách bạn làm việc, một nghệ sĩ dự định sẽ đưa bài hát của bạn vào album sắp tới của mình, một công ty thu âm có thể nói với bạn rằng bạn là một tài năng lớn. Nhưng chẳng mấy khi, những chiếc máy xèn đem lại cho người chơi những giải thưởng đặc biệt, hợp đồng thu âm họ khao khát. Sau vài năm làm việc tại một công ty thu âm để học hỏi về ngành kinh doanh này từ con mắt của một người trong nghề, Jana buộc lòng phải đối mặt với sự thật rằng chẳng có gì là đảm bảo. Cô có thể phải tham gia vào trò chơi xèn mãi mãi, cho tới già tại Nashville. Cuối cùng, cô tự thừa nhận với mình rằng việc cố gắng để ký được một hợp đồng thu âm chẳng khác gì đang tự đập đầu vào tường. Khi đó, cô đã không nhận ra rằng, thông thường, khi bạn đặt niềm tin vào một điều gì đó, các rào cản sẽ xuất hiện trên con đường bạn đi, nhằm rẽ bạn sang một con đường khác, một hướng đi phù hợp hơn với mục tiêu của bạn. Mỗi thất bại luôn đi kèm với một lối đi khác, bạn chỉ phải tìm ra lối đi đó, hãy vòng qua khi gặp vật cản đường. Mary Kay Ash, người sáng lập ra hãng mỹ phẩm Mary Kay. Tìm kiếm động lực từ bên trong. Jana đã học được điều từ những người thành đạt. Ngay cả khi bạn không thể tiến về phía trước, bạn có thể rẽ trái hay rẽ phải, nhưng vẫn phải bước tiếp. Thông qua những khóa học tự hoàn thiện bản thân, cô đã khám phá ra rằng, đôi lúc, trong khi mãi mê theo đuổi ước mơ của mình, chúng ta bị mắc kẹt trên một hướng đi mà theo chúng ta, đó là con đường duy nhất để đạt được ước mơ. Trong trường hợp của Jana, hướng đi đó chính là bản hợp đồng thu âm. Song, Jana sớm hiểu ra có nhiều cách để thực hiện được mục tiêu nếu cô biết được mình đang thực sự theo đuổi điều gì. Ẩn đằng sau khao khát ký kết được một hợp đồng thu âm của Jana là nhu cầu thôi thúc sâu sắc hơn, động lực thực sự sau ước mơ của cô. Dùng âm nhạc của mình để khích lệ, truyền cảm hứng và đem lại hy vọng cho mọi người. Cô viết trong nhật ký của mình. Tôi muốn kết hợp âm nhạc, hài kịch, kể chuyện với cảm hứng của mình. Tôi là một nghệ sĩ và cánh cửa nghệ thuật đang mở ra trước mắt tôi. Những rào cản trên con đường tôi đi đã bị dỡ bỏ. Hưng phấn bởi ý tưởng này, Jana bắt đầu chơi nhạc ở mọi nơi được phép. Chỉ cần nơi nào đó có hơn hai người tụ tập, tôi sẽ mang cây đàn guitar của mình tới đó. Đã trở thành triết lý của cô. Cô chơi nhạc trong phòng khách, trên đường, trong trường học, tại nhà thờ, hay bất kỳ nơi nào có thể. Tôi không lạc đường, tôi chỉ đang trong quá trình khám phá mà thôi. Tuy vậy, Jana vẫn lạc lối trên con đường tìm ra phương pháp sử dụng tài năng của mình. Để vừa giúp đỡ mọi người, vừa đem lại cho cô nguồn thu nhập để đảm bảo cuộc sống. Tất cả những nơi cô đi qua, không ai từng làm công việc cô mong muốn, kết hợp giữa âm nhạc, hài kịch, kể chuyện và cảm hứng. Chưa có con đường sự nghiệp nào vạch sẵn ra để cô đi theo cả, không có bước chân nào để cô lần theo dấu. Cô đang ghi tên một miền đất mới lên bản đồ. Cô không biết mình đang đi đâu hay tương lai sẽ ra sao. Song cô vẫn giữ niềm tin. Hãy giữ vững niềm tin và con đường sẽ hiện ra. Jana bắt đầu làm những công việc lặt vặt, song vẫn luôn tin tưởng, cố gắng tìm ra cách biến niềm đam mê nghệ thuật và khát vọng giúp đỡ mọi người của mình thành một phương tiện kiếm sống. Cô viết trong nhật ký. Tôi sẵn lòng dùng tài năng của mình để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Tôi không biết chính xác phải làm thế nào để dùng tài năng vào việc này. Song tôi đã gửi thông điệp tới Đức Chúa rằng tôi đã sẵn sàng. Một lần nữa, cô lại tin tưởng. Jana gọi điện tới nhà thờ và nói. Nếu các ngài cho phép tôi tới và hát hai bài phục vụ nhà thờ, các ngài sẽ hiểu rõ tôi hơn và biết được tôi có thể giúp đỡ được rất nhiều. Sau đó chỉ trong vài tháng, có thể các ngài sẽ muốn mời tôi quay lại và tổ chức một buổi hòa nhạc vào buổi chiều. Bước ngoặt. Chỉ sau hai hay ba bài hát, các thành viên nhà thờ đã tìm tới cô và hỏi xem cô có thu âm các ca khúc của mình không? Bài hát If I Had Only Known là bài được mọi người yêu cầu nhiều nhất, họ nói. Tôi thấy rất nhiều con chiên đã khóc khi nghe cô chơi bài này. Tôi đã từng trải qua một nỗi mất mát đau thương, tới mức tôi không thể khóc trong nhà thờ, bởi tôi không biết liệu mình có kềm lại được không khi nước mắt bắt đầu rơi. Liệu cô có thể làm giúp tôi một bản ghi âm để tôi có thể nghe khi một mình và thực sự cảm nhận những cảm xúc cô mang lại cho tôi không? Jana dành vô số thì giờ ghi băng và gửi qua bưu điện cho mọi người, song bạn bè liên tục khuyên cô nên làm một album, họ nói. Bạn đã có tất cả những bản ghi âm thử của các ca khúc khi bạn đang cố ký kết một hợp đồng thu âm, hãy tập hợp những bài ghi âm đó lại và làm thành một album. Jana nghĩ, ồ, mình không thể làm thế. Đó chắc chắn sẽ không thể là một album thực sự với một công ty ghi âm. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả, nó chỉ cho thấy mình đã thất bại ra sao. Song bạn bè vẫn tiếp tục khuyên nhủ cô, và cuối cùng, Jana lại một lần nữa tin tưởng vào việc ghi âm. Cô trả 100 đô la, thuê một kỹ sư tập hợp 10 bài hát của mình. Đây là những bài hát cô đặt cho cái tên khôi hài. Tuyển tập 10 bài hát bị chê trách nhất của tôi. Cô thiết kế bìa tại Kinko's và sản xuất 100 băng ghi âm, con số mà giờ đây cô không khỏi nhịn cười khi nhớ lại cô từng cho rằng đó sẽ là một số lượng dĩa cả đời cô mới bán hết. Khi đi lưu diễn tại các phòng khách, các nhà thờ nhỏ, cô thường mang theo băng ghi âm đặt lên một chiếc bàn nhỏ bên cạnh và bán lại sau khi trình diễn. Và rồi bước ngoặt của cuộc đời cô cũng đến. Jana nhớ lại, chồng tôi cùng tôi tới một nhà thờ tại Memphis. Những người trong nhà thờ không muốn tôi đặt bàn có băng ghi âm trong nhà thờ. Do vậy, họ để chiếc bàn của tôi ra ngoài bãi đậu xe. Bãi mới được đổ lại và dưới cái nóng 35 độ C, nhựa đường nóng, đen và nhầy nhụa. Sau khi mọi người đã lấy hết xe ra về, chúng tôi vào trong xe, bật điều hòa lên và bắt đầu đếm số tiền thu được. Jana vô cùng kinh ngạc khi cô đã thu về 300 đô la, nhiều hơn số tiền kiếm được cho cả một tuần làm việc tự do tại hãng truyền hình. Cầm khoản tiền 300 đô la trong tay, lần đầu tiên Jana nhận ra cô có thể kiếm sống với công việc yêu thích này. Ngày nay, công ty của Jana, Keynote Concepts, sản xuất hơn 50 chương trình hòa nhạc mỗi năm trên toàn thế giới, cô đã mở một công ty thu âm riêng. Famous Records đã sản xuất 8 CD của Jana và bán được hơn 100.000 bản. Ray-Ban McEntire, Andy Williams, Tracy Burgess, John Shader và Megan McDonald đều thu âm những bài hát của Jana. Cô đã đi lưu diễn cùng Melody Beatty. Âm nhạc mang đậm tính nhân văn của cô đã được đề cập tới trong các chương trình Oprah, 2020, Entertainment Tonight trên các đài phát thanh cũng như trên bộ phim 8 Seconds. Jana Stanfield đã thực hiện được ước mơ trở thành nhạc sĩ và ngôi sao thu âm của mình, tất cả đều bởi cô đã biết tin tưởng vào con đường cuối cùng mở ra cho mình. Bạn cũng có thể đi từ điểm xuất phát hiện tại tới vạch đích mong muốn nếu bạn tin tưởng rằng có niềm tin rồi con đường sẽ hiện ra. Đôi khi, mọi việc sẽ giống như lái xe trong sương mù, bạn chỉ có thể nhìn xa 1 km. Song nếu bạn tiếp tục đi, bạn sẽ thấy những phần còn lại của con đường, và cuối cùng bạn sẽ tới đích. Hãy chọn một lĩnh vực, sự nghiệp, tài chính, các mối quan hệ, sức khỏe, giải trí, sở thích hay những đóng góp mà bạn muốn khám phá và đặt niềm tin vào đó. Những nguyên tắc thành công